này Mã Minh Bồ Tát nói cái người ở Cõi Ta Bà mình mà phát tâm tu trì mà không thối chuyển, kiếp nào trở lại cũng là tu trì, kiếp nào trở lại gặp Phật pháp tu trì, mà phải 10 vạn kiếp như vậy mới được bất thối chuyển. Nha. Còn mình ở đây mình thành lòng niệm Phật, ráng thành lòng niệm Phật được nhất tâm bất loạn, về có Phật được rồi, là từ liên qua quá sanh là được bất thối chuyển liền. Thành ra tôi nói là con đường tu tắc là gì đó. Tôi thấy không? Mình tu không có khó, cứ thành lòng niệm Phật rồi nguyện gì đó Phật, có niềm tin đó đi, thì trụ bất thối chuyển. Khi mình về có Phật được, trụ bất thối chuyển, và ngay cái kiếp này là Phật tử về có Phật được rồi. Nha. Nhưng mà trên đó là tùy cái phước mỏng về cái công đức tu trì của mình mà được liên qua quá sanh sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà sư muốn nói rằng khi mình về có Phật ấy là rồi mà từ liên qua quá sanh, chưa liên qua quá sanh đi, cũng là trụ, có thể nói mình trụ bất thối chuyển, vì mình không có thối, chờ ngày ra thôi, phải không? Mình ở trong cái thai sen, mỗi ngày Đức Quan Thân Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đi vào thai sen đó chỉ dạy mình tu trì, chỉ dạy tu trì là để khi mà thấy mình được rồi đó, thì từ liên qua mới cho quá liên qua quá sanh, rồi đó giờ gặp mới gặp Đức Phật A Di Đà được, là nghe về pháp và nhập thành thánh. Sơ quả Tu Đà Hoàn hay là Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, tùy cái trình độ của mình mà nhập hàng thánh. Và lúc bây giờ tu tiến luôn đến cái quả Phật. Ha, tới như vậy đó. Mà Phật tử nhớ rằng sư nhắc đi nhắc lại chỗ này hoài đó, là hầu hết chưa thấy Phật tử nên có cái bài nguyện của Từ Dân Sám Chủ đó. Ha, ha. Thì Từ Dân Sám Chủ đó mà nhắc đi lại là mặc dầu đó là cái bài nguyện của Ngài, của Tổ, nhưng mà mình thấy nó gọn, vắn tắt, đầy đủ ý nghĩa, mình mới mượn đó làm của mình. Phật tử nhớ là mình đọc lên đó là tâm niệm mình thể hiện như vậy nha. Nha. Đó. Và xin nói nhắc lại cái chỗ này quan trọng, là một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật ấy là xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Nay con chánh niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, xưng hiệu Như Lai, chánh niệm xưng hiệu Như Lai đó là chánh niệm đấy. Mình làm gì? Vì đạo Bồ Đề, đó là đầu phát tâm Bồ Đề. Vì đạo Bồ Đề là làm sao? Là trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Phật tử có cái tâm niệm rất cao đẹp, có cái tâm niệm của Bồ Tát, mình mới hợp với tâm của Phật, mới cảm ứng Đức Phật được. Còn tự thấy cái bài nguyện này rất là hay. Vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ, chớ không phải tôi về trên đó để hưởng phước báo, nghe nói cõi cực lạc sung sướng, muốn ăn được ăn, có muốn mặc có mặc, cực lạc là vui sướng cùng cực, không có buồn khổ, rồi tôi nguyện về đó để hưởng sung sướng. Thì cái tâm niệm mình còn nhỏ hẹp, đó không? Xin tôi nguyện về đó vì đạo Bồ Đề mới về cõi Phật. Để chi? Để trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, và dễ cảm ứng Đức Phật lắm. Thì tới sao? Đó là Phật tử nguyện cái đó đó, cái bài nguyện đó là chính là nó tâm niệm mình phải phát nguyện như vậy được, thì rất dễ cảm ứng Đức Phật như này. Ha. Nói rồi bây giờ Phật tử niệm Phật. Ha. Rồi giờ Phật tử mình thành lòng mình niệm Phật, mình tha thiết mình niệm Phật hoài, thì Phật tử sẽ được kết quả tốt đẹp. Ha. Các kinh nói về pháp tu tịnh độ rất nhiều, có nghìn dạng pháp khác nhau, như là những pháp ngồi quán tưởng Phật, pháp ngồi quán tưởng và các pháp lễ bái, cúng dường, ngũ hối, lục niệm vân vân. Trong các pháp ấy, tu được một pháp nào cũng được sinh về tịnh độ. Tự thấy coi tịnh độ không phải là chỉ rồng là một cái pháp tu, nhưng mà trong Đức Phật có nghìn dạng pháp tu khác nhau. Nhưng người pháp ngồi quán tưởng Phật cũng như là trong kinh quán vô lượng thọ đó, Đức Phật chỉ mình quán Đức Phật A Di Đà, rồi mình quán Thế Âm, mình quán Đức Đại Thế Chí, mình quán mặt trời, mình quán cõi Tây Phương Cực Lạc, nghe ta kêu một pháp ngồi quán tưởng đó, và là pháp mình lễ Phật, rồi cúng dường, rồi mình niệm Phật. Như trong pháp ấy, tu được pháp nào cũng được sanh về tịnh độ, cần nhất là mình có phát nguyện về thôi. Nhưng mà tổ nói duy chỉ có một pháp trì danh là phép niệm Phật này, là được thu vào hết mọi hạng người, ai tu cũng được, và ai bắt tay vào tu cũng rất dễ dàng. Cho nên không ai hỏi mà Đức Thích Ca tự nói ra kinh này. Ngài đặc biệt hướng vào ông Xá Lợi Phất là người đại trí tuệ mà nói cho nghe. Đây, thật ra bây giờ Đức Phật nói là nhiều có pháp tu mà mình nguyện gì có Phật đều được cả. Nhưng mà Ngài lọc lại duy chỉ có pháp môn tịnh độ này dễ tu, dễ chứng, dễ thành, và người nào bắt tay vào tu cũng được cả. Tại sao pháp quán tưởng khó? Vì pháp quán tưởng rất tế nhị. Tại sao? Chẳng hạn như bây giờ Phật tử nhìn Đức Phật A Di Đà, rồi nhắm mắt mở mắt rồi mình thấy rõ Đức Phật A Di Đà hiện hữu như mình hoài ha. Từ một cái chân lông cả tóc, từ một cái gì cũng thấy được hết. Thì như vậy là mấy ngày nói nó tế nhị quá đi, nó khó. Tâm mình thì bị vọng niệm, vọng nghiệp quá, nó thô phù. Nhưng mà bây giờ mình quán tưởng Phật là khó. Khó đây. Để cho người nào tâm thanh tịnh nhiều, người ta quán tưởng thì tu kết quả hơn. Còn bây giờ mình, nếu mình có tâm thô phù, mình thấy nó nói khó, thì cái việc niệm Phật này là cũng dễ thôi. Bởi vì mình một niệm trừ muốn niệm, và tất cả pháp tu nào cũng đi đến mình hết vọng mà. Mình quán tưởng Phật là mình nhớ tưởng Phật không, mình nhớ hình ảnh Phật không trong tâm trí mình, thì mình cũng hết vọng nha. Và bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Phật mình cũng hết vọng vậy. Nhưng mà nó hay, có hay cái nữa là niệm Nam Mô A Di Phật là niệm công đức tánh của Phật, phải không? Cũng phước đức công đức rất là tốt đẹp. Cho nên vì tại đó không ai biết, không ai nói ra, mà tự Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho mình, chỉ phương cách cho mình ha. Vì tại đó cho nên Đức quý Phật tử nên theo cái phương pháp này là dễ nhất, mà ai tu cũng được. Bây giờ xin hỏi Phật tử, mình ở hết Phật tử nơi đây nè, có Phật tử nào mà niệm Phật không được không? Chắc có được hết quá. Từ mà ta nói á, Phật tử ta thấy Đức Phật sống chùa Kim Sơn á, luận đó, ổng nói không phải niệm Phật dễ à. Phật tử nào có nhân duyên lành Đức Phật A Di Đà và đầy đủ công đức phước đức rồi, có tu trì rồi, bây giờ mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thấy dễ. Chứ rồi là không phải dễ. Phật tử thấy không? Phật sống chùa Kim Sơn mà kêu cái ngài đệ tử, ngài kêu mấy người ăn mày lại đó, Phật tử nhớ có đọc bài đó đó, thấy không? Hình như 10 người mà có 4-5 người niệm được, còn mấy người kia là cái nghiệp nó làm cho che cứng ngắc cái miệng niệm không được. Chứ không phải dễ đâu, cái nghiệp nó làm cho mình niệm không được. Mà bây giờ Phật tử nào cũng niệm được hết trơn đây, thì mình biết mình có duyên Đức Phật hay nào ha. Tin tưởng vậy đi. Và công đức của Đức Phật tử cũng có rồi, thì bây giờ mình đã mình cái trớn mình đi, mình đi mình bắt trớn rồi thì Phật tử bắt trớn luôn, thấy không? Bắt trớn mà đi luôn đi, nó siêu chỉ đường đi nẻo rồi qua địa đồ rồi thì Phật tử bắt trớn mà đi nha, đừng có quẹo mà đừng có ngừng nữa không? Bây giờ lỡ trớn thì cứ đi tu luôn, chứ đừng có vụ mà quẹo đi qua chỗ này quẹo chỗ kia rồi ngừng không chịu niệm nữa ha, uổng lắm à nha. Cho nên không ai hỏi mà Đức Thích Ca tự nói ra kinh này. Ngài đặc biệt hướng vào ông Xá Lợi Phất là người đại trí tuệ mà nói cho nghe, thì đủ biết phép này là một pháp liệu nghĩa vô thượng, rút ra trong các pháp phương tiện liệu nghĩa đệ nhất. Thành ra Phật tử biết cái địa nghĩa vô thượng là cái rốt ráo cao hơn hết. Nên cái phép này thì Ngài kêu ông Xá Lợi Phất là người đại trí tuệ mà mới nói kinh này. Vì lẽ đó cho nên tổ mới nói rằng các pháp này là một pháp liệu nghĩa vô thượng, tất nhiên là rốt ráo cao hơn hết. Liệu nghĩa là trọn vẹn, là đầy đủ, là rốt ráo, mà vô thượng là cao hơn hết. Thành ra cái pháp này rất là quý, coi vậy à nha, mà phải là rất là tốt đẹp cao quý. Mà chẳng hạn như Phật tử thấy cái nào mà ai tu cũng được mà kết quả tốt đẹp hết mới hay chứ. Chẳng hạn như bên thiền tông tổ nói hay, nhưng mà không hay, tại sao? Bây giờ độ được bậc thượng căn thượng trí, trung căn hạ căn mình tu không kết quả. Còn bây giờ mình tu Nam Mô A Di Đà Phật, mình nguyện về có Phật là thượng thì thượng phẩm thượng sanh, trung thì trung phẩm thượng sanh, mà hạ thì hạ phẩm thượng sanh. Thì cái nào mà trung hạ mình được về được hết sanh, cái mới hay chứ. Độ hết ba căn, thượng căn tu cũng được, mà trung căn tu cũng được, mà hạ căn tu cũng được ha. Mà theo suy nghĩ 48 lời đại nguyện Đức Phật á, là ngày chú ý chú tâm về bậc hạ căn hơn. Bây giờ Phật tử nói thôi, Phật tử nó khiêm cung, mình khiêm cung nhưng nói tôi không có sáng hơn ai. Mấy người lớn tuổi tôi học kinh không nhớ rành rẽ nhiều, không nhớ hơn ai, không xong thông suốt hơn ai, kinh kệ không bằng ai. thôi tu bậc hạ căn cũng được, mình ngoan hình mấy người đó là Đức Phật Hay Là chú ý nhất á, mình nhớ là Đức Phật Hay Là đừng chú ý mình đó, thế là vậy thì quá an ủi rồi, phải không, quá tốt đẹp rồi. Đã 48 lời đại nguyện của Phật là vì mình đó, vì những người mà căn cơ thấp kém đó. Thấy không? Đó thì Phật tử cứ hy vọng đi, đừng có sợ đó là tôi già cả hay tôi không đầy đủ sáng suốt mà tôi tu không kết quả. Không có, Đức Phật đừng chú ý mình đó. Mà bây giờ đòi hỏi mình có niềm tin mà chú ý lại Phật hay không? Chú ý Phật là mình niệm danh hiệu Phật Hay Là và tin tưởng Đức Phật không bỏ mình nha. Phật tử nhớ vậy là kết quả ngay. Rút ra trong các pháp phương tiện liễu nghĩa đệ nhất đó, thì tất nhiên là Phật tử cái đại phương tiện đó, liễu nghĩa tất nhiên là đệ nhất rồi, cũng còn hơn nữa. Cái phương tiện Đức Phật là đầy đủ phương tiện, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Hay Là hợp lại hồi đó là hai ngài là một vị cùng thế tử, cùng một con vua vô tránh niệm ha. Đó là khi mà phát tâm mà tu trì rồi thì hai ngài anh em nhau mà mong nguyện Đức Phật Hay Là, mong nguyện về có Phật thành lập, có Phật Hay Là cao đẹp, tốt báo, quý đẹp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nguyện về cõi ngũ trược ác thế của mình để dạy dỗ rồi đem về Đức Phật Hay Là nuôi dưỡng để tu làm Phật. Thì hai ngài đồng để nhiếp quá chúng sinh, nhiếp thọ chúng sinh là mình đây nha. Thì tất nhiên là lập ra cái đại phương tiện đệ nhất. Trời ơi, Phật với Phật với nhau mà ta đâu có thường, người ta phải lập cái đại phương tiện thế nào được lợi ích đệ nhất. Nên cho nên ngài mới nói là rút ra cái pháp phương tiện liễu nghĩa là đại phương tiện liễu nghĩa đệ nhất và rốt ráo đệ nhất, và là một pháp tu tối cực viên đốn và đầy đủ mau chóng cực điểm đó. Bây giờ Phật tử hỏi sư thầy, thường thường ta nói là đốn ngộ thiền tông, mà sao tịnh độ của mình ta nói là dám nói rằng là tối cực viên đốn, thấy không? Tối cực viên đốn tất nhiên là đầy đủ mau chóng cực điểm, tại sao không có thể nói gì được? Nhưng mà sư nói nãy Phật tử đó, trong đại thừa khi tính luận nói nếu mà trường hợp mình tu ở đây mà kiếp nào cũng tu tiến hết là phải 10 vạn kiếp mới trụ bất thối chuyển. Còn bây giờ mình tu ngay đây đây, mình nguyện về có Phật, mình về có Phật được rồi trụ pha sen làm được bất thối chuyển rồi, là tối cực viên đốn. Mà đã về đó rồi là mình tu một đời thành Phật rồi, mình lên đó làm Phật chứ đâu phải mình lên mình hưởng phước đâu. Phật tử nghe không? Lợi ích chỗ lợi ích nhất của mình là lời về đó mình làm Phật, chứ phải đâu về có trời hưởng phước báo sung sướng hết phước thì xa đọa trở lại chuyện nó không thành vấn đề, nó không quan trọng, nó không có tốt đẹp ha. Mà mình về đó mình tu tập để thành quả Phật, viên mãn quả Phật thì quá lợi ích rồi ha, quá lợi ích rồi đó. Mà cái sự tu trì nó không khó, vừa sức mình, Phật tử nào nó cũng vừa sức đó. Mà bây giờ mình có đủ niềm tin để mình niệm liên lũy hay không thôi. Đó, đòi hỏi Phật tử có nhiều nữa. Và là một pháp tu tối cực viên đốn, rút ra ở trong các pháp viên đốn. Cho nên nói rằng Ngọc Minh Châu bỏ vào nước đục tất phải trong. Danh hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn tất phải thành Phật. Đấy. Ngài thí dụ cho rõ ràng. Nha. Cho nên là một viên ngọc minh châu là bỏ vào nước đục quá trong liền. Nên mà một danh hiệu Phật bỏ vào tâm tán loạn mình, tâm tán loạn mình sẽ chuyển hóa làm Phật. Cái tâm chúng sinh mình chuyển hóa làm Phật thì rất lợi ích. Hết sức lợi ích. Và nếu mình có niềm tin đó là Phật tử có phước báo công đức lớn. Nên đầy đủ niềm tin như vậy rồi cứ niệm Phật đi là mình sẽ được lợi ích rất nhiều. Cái tâm tính nguyện vào việc trì danh cái kinh này là cái mầm nhân chân thực của đạo nhất thừa. Đó. Thành ra Phật tử phải đạo nhất thừa là sao? Là pháp tu làm Phật. Thế bây giờ hồi đó Đức Phật nói ra kinh Hoa Nghiêm là trời người ngơ ngẩn, trời thần ngơ ngẩn, không hiểu Đức Phật dạy cái gì. Cho nên Đức Phật mới tạm lập ra ba thừa, thế tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Đó. Nhưng mà cái kinh của A Di Đà này là nằm trong đạo nhất thừa, tất nhiên là sao, là đến quả Phật. Mình theo kinh này mình tu Thất Môn Tịnh Độ là đi đến quả Phật chứ không phải là đến chỗ nào khác, phải không? Quý báu chỗ đó. Chứ còn nhiều người đi đường tẻ ngõ ngách lắm, nhiều cái đạo phá ngoài Đức Phật đó là kêu là Tam Thiên Lục Bá Bàn Môn Tả Đạo, là 3600 mối đạo, tôi kêu là ngoại đạo, là tu ngoài tâm không à, ngoại đạo là ngoài tâm, mà nó lơ mơ rồi người ta theo biết bao nhiêu, Phật tử còn lập đạo nào ra không có người theo hết trơn. Thì Phật tử nghĩ lại, quý Phật tử nơi đây có công đức gì, có phước đức như thế nào đó mới được nghe đạo nhất thường và đến ngay qua Phật, trong khi 3600 cái mối đạo khác Phật tử không có lạc vô đó, mà lạc vô cái này vô nó lạc không được, Phật tử được nhân duyên đầy đủ mà được vô được cái pháp tu nhất thừa của chư Phật ha. Phật tử ý chỗ đó mình mới thấy quý, để chi về mình ham, ráng chút có cực chút mình cũng ráng, ngồi đức Phật đau lưng chút cũng ráng. Mà Phật tử mấy bà già trên những ngồi đau, nếu mà ngồi chiếc già bán già đau lưng quá thì không sao, cứ ngồi ghế thầm chinh đi sư niệm Phật đi. Mà niệm Phật mệt thì Phật tử cứ ngồi giống nằm toàn ten niệm Phật đi cũng được, không sao chứ. Nhưng phải nhớ Phật hoài, phải tôi già tôi bỏ chứ không phải bất kính. Nhưng mà khi mình nằm giống á, mình niệm Phật làm chủ niệm Phật thì định niệm lớn. Khi mình ngồi đàng hoàng lại hay đi kinh hành mình niệm lớn thì được ha. Còn ấy thì mình niệm thầm đi, nhớ niệm thầm, lần duỗi niệm thầm được rồi đó. Thì Phật không chấp nhất đâu, làm sao mà mình nhớ Phật hoài đó là tốt. Mà khi Phật tử nhớ Phật hoài sẽ nói đi, sở dĩ chúng sinh khổ là do gì ra? Do vọng niệm vọng tưởng mà ra. Vọng niệm tưởng không à, khổ. Bây giờ niệm Phật riết rồi cái vọng niệm vọng tưởng đâu còn nữa. Không còn Nam Mô A Di Đà Phật không mà công đức Phật nó nảy nở trong tâm mình thì tự nhiên mình vui nha. Cái tự tánh niết bàn mình nó mở ra, nó tương ương tự tánh niết bàn. Rồi tự nhiên mình vui à. Mà dòng mệt đó trên niệm riết hộ tâm sao nó nhẹ nhàng thở thở vui quá. Ha. Người ta nói già mà khổ. Già thì khổ lắm, đủ cách khổ. Nhưng mà bây giờ Phật tử niệm Phật cho nó khá chút xíu, già là vui, ngồi đó. Bà hỏi sao bà già bà vui? Tôi niệm Phật hoài cái tâm nó vui quá. Có cái đó đó. Phật tử mấy bà già mà ráng niệm đi sư mà mình phải được cái đó đó. Ha. Nó sẽ tạo ra mầm màu nhiệm của đạo nhất thừa, tức là bốn cõi tịnh độ. Gây được nhân, thời quả tất phải theo nhân mà mọc ra. Cho nên dùng cái tâm tính và nguyện với cái việc trì danh làm tôn chỉ chính đáng của bộ kinh này. Đấy, làm sao? Đạo nhất thừa, và tức là bốn cõi tịnh độ. Tất nhiên là Ngài nói là bốn cõi tịnh độ đưa mình về cõi nhất thừa cả, đưa mình về quả Phật cả. Nói mà nếu mình giảng sanh người đó sẽ được vào một trong bốn cái tịnh độ đó. Hen là thường tịch quan tịnh độ, thật báo đăng nghiêm tịnh độ, hen rồi phương tiện hữu duy tịnh độ và đồng cư tịnh độ. Thì trong bốn cõi tịnh độ này Phật tử sẽ giảng sanh từ một trong bốn cõi đó, mà rồi mình cũng tu một cõi nào cũng đi đến quả Phật hết hen. Và có thể mình tiến tới từ cõi đồng cư tịnh độ mình lên phương tiện hữu duy, từ phương tiện hữu duy mình tu tập trong đó mình tiến lên cái cõi thật báo đăng nghiêm rồi đến thường tịch quan nha. Thì cũng được hết trơn. Thì cái đó là cũng là đi vào đạo nhất thừa hết. Gây được nhân, thời quả tất phải theo nhân mà mọc ra đó. Mình gây được cái nhân về tịnh độ thì có quả Phật mình nhất định phải ở ra. Bởi vì về cái nhân, nói nhân tịnh độ, nhưng mà đó là ra quả Phật. Mình về đó là gieo cái nhân Phật này. Bởi sư nói loại hoài đó, là cõi Tây Phương Cực Lạc đó là đại học đường thế giới. Mà đại học đường đó này là về đó mình an dưỡng, mình tu tập, Đức Phật A Di Đà sẽ dạy dỗ cho mình để ra gì? Ra làm Phật. Cái trường này đặc biệt đó, bởi vì đại học đường thế ra đi khắp thế giới để làm Phật thì còn gì hơn nữa giờ, thấy không? Thì cho nên gieo được nhân thì quả tất phải theo nhân mà mọc ra. Cho nên dùng cái tâm tính và nguyện với cái việc trì danh làm tôn chỉ chính đáng của bộ kinh này đó. Vì tại đó cho nên Đức Phật nói đi nói lại hoài, dùng cái tâm tính nguyện và trì danh đó là tôn chỉ kinh này tịnh. Sau này Phật tử sẽ học. Ngài nói tới nói lui rồi thì Ngài cũng kết luận tính hạnh nguyện mà thôi nha. Còn tướng trạng của bốn cõi tịnh độ ở bộ Diệu Tôn Sao và kinh Phạm Võng Huyền Nghĩa đã nói rất tường tận, ở đây không thể nói hết được. Xuống dưới này là chỗ thích nghĩa y báo và chánh báo, tôi sẽ lược thêm đó. Thành ra bây giờ Ngài nói là cái này là nói hết về cái hạnh đó nha. Ngài Tổ Trí Húc đó chỉ mình cái hạnh mình làm như thế nào, mình phải hiểu như thế nào khi suy giảng từ bây giờ đó, để được cái hạnh mình tinh tấn, để được cái hạnh mình chuyên cần, mình niệm không rời tâm niệm mình thế thôi. Phật tử học đạo nghe pháp, khi mình càng có niềm tin mình vững chãi thì mình niệm Phật tin đắn. Ta kêu rằng tin sâu thì nguyện thiết à, nó ngồi đó đi đôi. Mà khi tin sâu nguyện thiết rồi công hạnh dày à, tự nhiên mình tin đắn niệm Phật à, phải không? Đó, rồi Phật tử phải thấy cái lợi ích sự niệm Phật nó rồi mình bòn bóp. Cái chuyện nào mà không đáng nói đó, thì Phật tử bòn bóp trong niệm Phật. Thì theo cho thấy bây giờ mình dùng cái phương tiện mà cái tạm cái tướng đi ha, thì ở đây cho thấy Phật tử nào cũng nhiều người phát tâm mà cứng chuỗi quá. Thì bây giờ Phật tử nào mà trừ trường hợp mình làm việc tay chân này thôi, rồi rảnh rang Phật tử cầm sâu chuỗi nhất mấy bà già ít làm thôi, cần gần sâu chuỗi đi ha. Mình lần sâu chuỗi cái Nam Mô giờ Phật Lạng Hồ, Nam Mô Phật Lạng Hồ. Mà mấy người nào mà lại muốn nói chuyện đông chuyện tây, chuyện không ăn bà này lỗ bà kia lỗ, chuyện phải chuyện quấy là biết mình rồi. Mình cứ ngồi Nam Mô Phật mình không cần nghe ai nữa, thì mấy bà biết là nói ít thì thôi ha. Ta ngồi ta lo chuyện Phật mà mình nói chuyện bậy chuyện phải chuyện quấy chúng sinh ngộ mệt quá, thấy không? Ta không muốn nghe à, ta không muốn nghe cái chuyện này bất thì giờ của ta quá mà, thấy ha. Phật tử làm vậy rồi thì tự nhiên là mình không đuổi người ta, nhưng mà thôi ngầm đồng ý chứ không phải nói chắc là bà biểu mình cũng gì rồi, thôi đừng nói chuyện này thêm nữa, chuyện phải chuyện quấy thêm với chúng sinh nữa, ha ha, thấy không? Phật tử ký nghe là sư đó nói cái chuyện mà đuổi khách hay lắm, cứ là môi là Phật túi bất thì giờ đó nghe cái chuyện ấy nữa. Bây giờ bà lại mà nói chuyện với tôi, nói trời tôi niệm Phật khá lắm, bây giờ bà niệm đi, niệm cho an vui hạnh phúc quá à. Được tốt, bà ơi tôi cùng ngồi nói chuyện vụ niệm Phật thì được, chứ mà bà nói chuyện đông chuyện tây chuyện phải chuyện quấy chuyện giàu chuyện nghèo, bây giờ sao tôi mệt quá. Nam mô với là Phật lo lần chuỗi, Phật tử mình niệm rồi, nếu mình tu tinh tấn gì rồi thì Phật tử sao thấy tâm nó an tịnh nè, sao lần lần thấy tâm nó an tịnh rồi lần lần nó kết quả à. Thì bây giờ sự tu trì Phật tử phải khéo tu, cái thời kỳ nó đủ chuyện hết trơn á, nó làm cho mình chi phối trên á, mà nếu mình không khéo léo không tinh tấn được thì cái sự tu mình nó không kết quả, mình thấy không? Cho nên một vị thánh nhân có nói rằng trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương đó mà. Tất nhiên là mình tu hôm nay mình cố gắng mình tu được một thôi là mình bằng tu bằng 10 lần hồi xưa. Hồi xưa nó không có chuyện rộn ràng như mình, không có công chuyện rộn ràng như mình bây giờ đâu. Hồi Phật tử mà thấy đó ha, Phật tử mà thấy cái thời kỳ này mà văn minh chừng nào đó hiếm là nó rộn ràng chừng ấy, thấy không? Nó rộn ràng không thể tưởng, nhất là Phật tử, nhất là thương mại buôn bán đó hiếm. Mình ở đây thiệt là Phật tử phước báo, mình ngồi êm đềm mình nghe pháp nhẹ nhàng như vậy, chứ mà Phật tử mà lên thành phố mà mấy cái chỗ mà buôn bán đó, thôi ta phải chạy quay như trong trống vậy đó, mà mấy nước ngoại quốc cũng vậy, nó quay mình như trong trống vậy đó, thấy không? Cho nên ta nói bây giờ ta đa số bị cái bệnh stress đó, là tất nhiên là bệnh gần cái tâm thần đó, là nó quá căng thẳng thần kinh đi, đó quá căng thẳng thần kinh đi, mà mình tu phước báo gì bây giờ mình không cần dạo ai, mình có không dạo ai, mình có bữa ngày bữa cơm mình ăn mình Nam Mô giờ Phật mình nhẹ nhàng thơ thới, đó là hạnh phúc nhất á Phật tử. Tại mình có hạnh phúc nhất là mình không nắm được cái đó, phải không? Mình không thấy cái quý đó. Mà thấy cái quý, mấy người thương mại chắc là giàu sang phú quý đó mà, mấy người đó tốt lắm mà. Không có đâu. Phật tử thấy bên Nhật đó, bây giờ ta truyền thống bên Nhật là vấn đề mà thương mại nó nhất thế giới, vấn đề thương mại đó. Nhưng mà vào cuộc họp nào có vua chúa họp đó, mấy ông thương, mấy nhà thương mại ngồi chót. Ta ngồi chót hồi trước là sĩ nông công thương, phải không? Sĩ nông công thương thì tất nhiên là cái thương gia ở chót. Bây giờ bên Nhật có cái đó hay cái đó, không? Giàu sang nhất của mình đó bên Nhật Bản. Nhưng mà nếu mà ngồi sắp hạng rồi đàng hoàng cho mấy ông ngồi chút đó, để cái nghề thương mại này khó tu lắm, phải không? Rộn ràng lắm, cái tâm không có thanh tịnh, không có yên lòng được. Nếu mà nói về cái tâm niệm là không có tốt đẹp bằng cái những người mà mình lo tu trì tâm mình thanh tịnh an lạc đâu, thấy không? Bây giờ tới điểm thứ tư là nói rõ lực dụng của bộ kinh này. Thì giáo Phật tử nói rõ thêm cái lực dụng của bộ kinh Di Đà nó như thế nào đây. Sinh sang tịnh độ lên ngôi bất thối là cái điểm lực dụng và dùng sức tu hành của bộ kinh này. Tất nhiên cái lực dụng là cái dùng sức tu hành của mình đó, mình dụng lực, thế mình có cái công lực tu trì, mình có công lực niệm Phật, thế ha, mà lại chi để sinh sang tịnh độ để lên ngôi bất thối. Cái mục đích Phật tử không phải tầm thường đâu, Phật tử nghĩ rằng mình tu trì đây không phải là tầm thường, là mình để lên ngôi bất thối rồi. Mà lên ngôi bất thối là cả vấn đề quý tốt đẹp. Thế không? Thành ra vì lẽ đó cho nên Phật tử mình có luôn luôn có tâm niệm đó. Mình niệm Phật phải cố có niệm Phật để được lên ngôi bất thối, để được thành Phật. Còn luôn là có tâm niệm trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Cái tâm đó là tâm rất tốt đẹp. Cái tâm đó là cái tâm dễ cảm Đức Phật hay nào. Thế không? Khi mà sinh sang tịnh độ thì có bốn cõi, mỗi cõi đều có chín phẩm để cho ba hạng người được sinh sang. Nay hãy nói qua tướng trạng của những người được sinh sang bốn cõi đó. Thì Phật tử thấy mà như sẽ nói nãy đó, đó mình muốn về sinh sang tịnh độ thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tả rõ lắm. Thấy không? Phật tử coi, có nhiều người nói, nhiều người bên thiền có nói cõi tịnh độ là di tâm tịnh độ, nói tâm mình tịnh độ rồi, tử tánh di đà rồi, còn cầu đóng cầu tây gì nữa. Nghe không? Bởi vì có Phật tử ở Trị Tây Ninh, Phật tử có hỏi, vì nó học thiền lâu rồi, rồi hỏi thưa sư, thì mình để tâm thanh tịnh, mình tâm mình là đại niết bàn rồi, còn cầu đóng cầu tây gì sư, cầu tây phương cực lạc chứ. Sư nói xin thưa, phải để lại à, đừng có nói cái rốt ráo. Phật tử chưa gì hết trơn, Phật tử còn quá thấp kém, mà Phật tử nói có rốt ráo là tự nhiên không cầu đâu mà tay trở về tự tánh niết bàn của mình liền. Cái chỗ đó là cái chỗ chư Phật thể hiện, chỗ là ta tu thành Phật là nó mới nói, chứ mình chưa nói được đâu. Bây giờ chưa nói kinh Hoa Nghiêm là kinh rất cao nè, rồi Đức Phật còn dạy phải tâm niệm phải chuyển qua, mà phải chuyển cảnh mà, là sao, là thập tính, thấy không? Rồi thập tính rồi là thập trụ, rồi thập hạnh, thập hồi hướng, rồi mới thập địa. Phật tử còn qua 50 mấy phần mà chuyển biến tâm ra qua 50 mấy phần, đó là chuyển cõi nơi tâm. Nơi tâm mà nó chuyển tâm mình là tình, tất nhiên là tâm là cõi thôi. Đó ha. Thì ta phải chuyển vậy. Tại sao không chuyển? Thì bây giờ mình chuyển từ bờ mê ta bà, mình chuyển về từ cõi đồng cư của ta bà, mình qua đồng cư cõi tinh độ, thì có lỗi gì? Cái kia cũng chuyển tâm niệm, mình cũng chuyển tâm niệm, nhưng mà mình có cõi, thì nó có lỗi gì chăng? Rồi mình cứ phương tiện đó, mà nếu mình chuyển cảnh mình phương tiện đến với Phật mà thôi, thì bây giờ ta chuyển cảnh cái tâm niệm, mình chuyển cảnh thiệt có ta bà qua có Tây Phương Tịnh Độ thì không có lỗi gì cả, phải chuyển cảnh thôi. Trừ cho Phật không cần thôi, mình là luôn là tên bước tu trì là phải Bồ Tát, phải chuyển cảnh để tu tập à. Bởi mình còn non hết, mình mới khi không còn nghe ba cái lý thiện nó rút ráo cái rồi không cần cảnh này cảnh kia, chứ trở về tâm mình cái chuyện mình chư Phật nói, chứ mình không nên nói được. Mình còn dùng phương tiện để đi đến giải thoát, thấy không? Và tất cả chư Bồ Tát cũng dùng đại phương tiện thiện xảo, tùy phương tiện mà tu trì mới kết quả thôi. Thấy không? Thì Đức Phật kể rõ cho mình qua trong cái này, ông tự thấy nó là luôn luôn có chính phẩm, thấy không? Mà mỗi một cái cảnh đều có chính phẩm cả. Ta nói là tịnh độ có bốn cõi đó: đồng cư, phương tiện, thực báo trang nghiêm, thường tịch quang. Mà mỗi cõi có chính phẩm, thấy không? Mỗi cõi có chính phẩm đó, Đức Phật kể rõ như vậy, là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Mỗi cõi đều có chính cái từng lớp như vậy. Tại vì tùy nơi trình độ cao thấp của mình, chứ không phải là rất là bình đẳng rất hay. Thì nói quý sư, là người nào mà tu hành tinh tấn trong sạch tốt đẹp, tinh đức giới thượng phẩm. Còn người nào mà khi mà quấy ác tội lỗi, mà làm quấy ác nhưng mà được 10 niệm cũng giáng sanh vậy, nhưng mà ở cõi thấp cũng bình đẳng chứ. Người tu nhiều, người tu tinh tấn trong sạch thì thượng phẩm, phẩm cao. Còn không thôi mình phẩm thấp. Người nào tu ít thì được phẩm thấp, ở đầu cũng là đó hết trơn. Mà người nào mà trong kinh Đức Phật nói, nếu trường hợp mà mình tu trì được tinh tấn mấy gì cổ đức mấy gì tổ, thì trong 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, mấy ngày từ liên quan quá sanh. Còn mình tu ít thì từ 1 kiếp, 2 kiếp, nhưng mà cái lâu nhất là 12 kiếp. Cái hạ phẩm hạ sanh mà nằm thấp nhất là phải 12 kiếp ha, thì mới từ liên quan quá sanh. Đâu nó bình đẳng đâu rõ ràng hết trơn. Bởi vì cái người mà nằm trong cái đới nghiệp giảng sanh, trong cái đới nghiệp giảng sanh này á, là mình còn cái nghiệp lực nhiều lắm, mình không thể từ liên quan quá sanh được. Cho nên Đức Phật đâu sắp xếp hết rồi. Bởi vì cái lòng đại từ đã bi, ngài sẽ cứu vớt những cái người mà nghiệp nặng phước khinh chướng sâu quậy cạn này nè. Ngài hướng về lòng từ bi, Ngài hướng về những người đó, thì biết rằng người này nghiệp nặng lắm, cho nên Ngài về Ngài bỏ trong cái giáo dục, để trong cái thai sen á, là Ngài giáo dục mỗi bữa Ngài nói qua Tham Bồ Tát, Tại Chí Bồ Tát nó vô trong đó dạy ha, vô dạy dỗ mình rồi mở ra tu tập. Mà sẽ nói một tử trong kinh Phật nói đúng không, mình ở trong cái thai sen thôi, mà đừng trong cái thai sen nhỏ xíu giờ co rút rộng như cái sen đây, không phải à, sen nó bằng bánh xe chuyển luôn, cái như có thể lớn lắm, rộng lắm. Ở trong nó mình an lạc vui sướng hơn cõi trời, tại vì cái phước đức công đức quá lớn đi, cho nên mình niệm Phật đó là về đó giờ, dù ở trong cái thai sen cũng được là cái an lạc vui sướng hơn cõi trời. Cho nên mà người nào mà thường thường đó, bây giờ Phật tử mà ở trong cái thai sen đó hen, mà nó vui sướng cõi trời, thì mình ở có thể nên nó thôi tôi ở hoài cũng được, không đứng sợ. Phật tử mà vô đó có thể mình nói bây giờ ở hoài đó cũng được nữa. Nhưng mà nói chứ mình ra mà tu làm mặt chứ ở ngoài đó làm chi. Tôi ráng tu tập đi là đến đó thì ta nhìn được kết quả à. Nay nói qua tướng trạng của những người được sanh bốn cõi đó, thì tướng trạng là sao, mà nói vậy, người nào niệm Phật mà chưa đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc, là những người ấy chia làm ba hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay tâm yên tịnh, sẽ sang chính phẩm ở cõi đồng cư. Cõi này có cả phàm và thánh cùng chung ở với nhau. Đó. Kiến hoặc là bị nhiều thành kiến tà kiến cho nên bị mê hoặc, vì tin theo các thuyết tà đạo đó. Thế ma thần quỷ học thuyết, tất nhiên là cái kiến cái hoặc này là hoặc nghiệp, mà cái kiến mình nó là tà kiến, mà thấy lệch lạc, thấy không? Cái tà kiến thấy lệch lạc cũng như là bây giờ tôi nói là diễn tà kiến đó. Nói người mình chết rồi còn hoài, hay là chết rồi hết luôn, hay là ví dụ người ta nói là chỉ có một cái gì chủ thể sanh nó muôn loài nhân vật, cái nó cũng tà kiến ha, và nó bị cái tà kiến mà mê hoặc cái tâm mình, nó không có lệch lạc. Còn tư hoặc là bị cái phiền não tham sân si mạn nghi làm cho mình mê hoặc. Cái tư hoặc là do cái tư duy, mà do cái đó do cái tư duy mình, do tham sân si mình làm mê hoặc cái tâm niệm mình đi. Thì người nào niệm Phật mà chưa đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc á, tất nhiên là còn nghiệp đó ha, thì những người này chia làm ba hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay yên tịnh sẽ được chính phẩm đồng cư. Ba hạng là ba phẩm trung, ba phẩm thượng, ba phẩm hạ đó ha. Thì người nào mà chưa nên mà có thể nói là chưa hết cái nghiệp dùng đới nghiệp bản sanh đó, thì về cõi đồng cư tịnh độ có phàm thánh đó. Tất nhiên là nói vậy với cõi đồng cư tịnh độ trên cõi Tây Phương Cực Lạc đó, có nhiều vị nhất sanh bổ xứ vậy lắm, đại thánh thì nó nhiều lắm, mình ở gần với ngài đó mình tu tập dễ lắm nha, cũng đến quả thánh hết nha. Rồi điểm thứ hai á, người nào niệm Phật đến thời kỳ nhất tâm bất loạn thì kiến hoặc và tư hoặc tự nó sẽ tiêu tan hết, rồi sẽ được sinh sang cõi phương tiện ngũ dư, cõi này riêng cho thanh văn duyên giác. Đúng ra trạng đại thừa không có tinh văn duyên giác, nhưng cái trình độ tu đến tinh văn duyên giác, trình độ mình, chứ đúng ra là cái tinh văn duyên giác mà phát tâm gì đó là phát tâm làm Bồ Tát hết à, chứ cái hạng mà phát tâm tu tinh văn giác là không về có Phật được. Nhưng mà cái trình độ tu tập tâm thanh tịnh là đến cái bậc tinh văn duyên giác mà mới nói vậy thôi ha. Thì khi mà người niệm Phật được nhất tâm bất loạn mà kiến hoặc tư hoặc tự nó tiêu tan, ngộ đó, cái làm chấp mình hết rồi. Bởi vì người ta nói là nếu mình thành lòng niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì không cần phương tiện nào khác, tự nhiên đại trí tuệ phát sanh, kêu hết giọng là quần chân à, cái chân mình có sẵn. Vì đó đó, cho nên nếu Phật tử niệm Phật thanh tịnh rồi, nhất tâm bất loạn rồi, tự nhiên giải quá kiến hoặc tư hoặc. Còn bên thiền ta nói là làm sao mới hết tham, làm sao mới hết sân, làm sao mới hết si, làm sao mà đừng có cái tâm niệm mình phải sáng tỏ thế nào để phá tan những cái tà kiến ngoại đạo. Mình phải đòi hỏi những cái trí huệ mình đó, mình nhớ đó, mình tu tập. Còn cái này khỏe qua, Nam Mô và Phật Nam Mô, riết tâm nó đến nhất tâm bất loạn rồi, tự nhiên là kiên hoặc tư hoặc nó được chuyển hóa hết ha. Thì lúc bây giờ mình được lên cái cõi mà phương tiện hữu dư. Và điểm thứ ba, người nào niệm Phật đến thời kỳ nhất tâm bất loạn đã phá tan trừ từ một phẩm đến 41 phẩm vô minh, sẽ được sinh sang có thực báo trang nghiêm. Có khi chứng được một phần có thường tịch quang, cõi này riêng cho báo lên Phật và các vị đại Bồ Tát. Đây. Chủ tử thấy người nào được phẩm giúp ta bước loạn rồi mà phá bốn bốn phẩm vô minh là gì? Là bây giờ mình thành Bồ Tát đạo rồi đó. Đưa ngay đây đây mình niệm Phật mình phá là gì? Thập tính, thấy không? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, qua là thập địa đó. Thì qua phá 41 phẩm vô minh đó, tất nhiên là mình cũng phải chuyển tâm từ từ mà lên cái đó là thật báo trang nghiêm. Đến là thật báo trang nghiêm là vị đại Bồ Tát ở, và cái đó là có một số một vị mà kêu mình nó nằm ở trong cái thường tịch quan, một phần có thường tịch quan. Thì ra cõi này có báo thân Phật và các vị đại Bồ Tát ở đó, là mình tu trì với tinh tấn với nó. Trong kinh Quan Nghiêm mà phá hết 4 phẩm là đến mà là thập địa rồi đến đẳng giác Bồ Tát mà lên thật báo trang nghiêm. Điểm thứ tư, người nào niệm Phật phá tan hết 42 phẩm vô minh thời được sinh sang thường tịch quan, cái thượng thượng phẩm ở cõi thực báo trang nghiêm hay là cõi rốt ráo thường tịch quan. Cõi này riêng cho báo thân Phật và pháp thân Phật đó. Thì cái cõi này mà riêng cho phá 42 phẩm vô minh là đến thì đến đẳng giác, đến diệu giác là Phật rồi, thì mới đi đến có thể là ở và có thực báo trang nghiêm hay là cõi rốt ráo thường tịch quan đó. Lậu Phật tử làm sao mà phá được hết 42 phẩm vô minh để hôm nay tu tập? Thường mấy vị tổ nói chỗ này là mấy vị tổ ta tu tập. Thường thường mấy tổ tịnh độ mình đến giai đoạn này hết đó nha, đến giai đoạn này hết. Ngày thường thường mấy ngày về khỏi thật báo trang nghiêm hay là có thường tịch quan, thường là có thực báo trang nghiêm. Mấy vị tổ mình tịnh độ mình ta chứng đạo hết rồi. Một số người tổ mình tịnh độ là chứng đạo đấy. Mỗi quý Phật tử Đức Phật A Đà Đại Từ Đại Bi đó ha, là trong 13 vị tổ mà tịnh độ sắp đó, nha, trong tịnh độ đó là có hai cái vị mà quá thân Phật như nào, cái tổ thứ hai và tổ thứ sáu, nha, tổ thứ hai tổ thứ sáu là quá thân Phật như nào không phải thường. Đó bây giờ thành ra bây giờ Phật tử mình muốn biết mình sanh về cõi nào, bây giờ ráng tu tập à, mà bây giờ mình tu tập thường thường cũng được, mình muốn mình nguyện thì nguyện tưởng phẩm tưởng sanh đi, rồi ráng cố gắng tu tập. Cho nên đó, ngài Thuần Tâm thì cũng nói đấy, ngài ở Thích Thiền Tâm á, ngài nói người nào mà niệm Phật mà được hiểu lý sự tánh tướng của dạng pháp mà niệm Phật thì được tưởng phẩm tưởng sanh. Đây, còn đây Phật tử học sư biết thêm vào những cái gì, thế nào là lý, thế nào là sự, thế nào là tánh tướng, sư hay có dịp và sư hay luận bàn cái đó cho Phật tử nắm được cái đó, rồi niệm Phật để cầu tưởng phẩm tưởng sanh, nha. Mà thượng phẩm thượng sanh mình cầu, ráng cầu thượng phẩm thượng sanh đi, rồi mình tu mà không được tinh tấn như ý mình muốn thì mình rớt xuống trung phẩm thượng sanh là vừa đó ha. Thì chư nguyện rằng Phật tử làm sao mà được trung phẩm thượng sanh hết đi. Đó là người nào tu khá chút xíu là thượng phẩm thượng sanh đi ha, là được kết quả. Mà trong bốn cõi này đó thì ta chỉ rõ ràng mình tu, mà cái cõi mà mình được dùng đới nghiệp quả sanh ra, thường thường mình về cõi đồng cư tịnh độ, đồng cư của ta bà mình đi sang ngang cõi đồng cư tịnh độ, bên tịnh độ dễ ha. Mình mượn cõi này đi sang ngang cõi kia là mình dễ tu ha, dễ kết quả. Vì lẽ đó cho nên Phật tử nào mà phát tâm tu đúng cách ha, rồi là được kết quả. Tổ khẳng định mà tổ chứng minh đúng như quá thân Phật ngay nè, là dạng người tu dạng người đó. Mà chỉ nói tu đúng cách, cái quan trọng ở chỗ này tu đúng cách mới được. Như là địa đồ, mình phải vẽ địa đồ rồi mới đi cho đúng cách, chứ mình vẽ cái đường đó mà mình đi lạc làm sao mà được đến có kết quả hay đến chỗ như mình ý mình muốn. Tôi nghĩ vậy phải không? Thế mà tu đúng cách, mà Phật tử muốn tu đúng cách á, chịu khó nghe nha, chịu khó đọc kinh rồi nghe giảng pháp, rồi mình hành cho đúng. Nếu cái nào hành không đúng thì mình phải hỏi lại, để nhớ chỗ đó cho nó ha, là phải hỏi lại, hỏi tới hơi lui cho nó đúng cách tu trì đó, rồi sẽ được kết quả. Chứ cuộc đời tu của mình không cần cực khổ mà mình tu không đúng cách thì nó gì? Uổng ha, uổng cái cuộc tu mình lắm. Mình tu cực khổ quá, tu cho đúng cách, mà tu đúng cách rồi là có khỏe nhẹ ăn vui chứ không đánh đổ gì đâu.
Có Phật tử hỏi sám mời đó, rồi xin đọc lại rồi để trình bà cho Phật tử nghe. Rồi cũng có thể thì cho thấy một số Phật tử mình có ý kiến chung với nhau, thấy không? Niệm Phật chánh hay là tâm giai chánh, miệng niệm Phật chết thì nằm dưới đất, còn tâm bất thiện chết, thì về đâu, ở đâu, hay là phải theo cái tâm bất thiện mà bị đọa? Đó, Phật tử thêm, chắc là chiều nay Phật tử thêm câu cho rõ nè. Nếu miệng với tâm là một, thì Phật đâu nói khẩu Phật tâm xà, hay là tâm Phật khẩu xà? Đó. Đúng ra Phật tử hỏi niệm Phật chánh hay là cái tâm mà đóng vai chánh. Sự thật ra thì mình phải nói vậy mới được, là đối với tinh thần nhà Phật là cái tâm là vai chánh. Bây giờ cái tâm là chánh, nhưng mà vì nếu cái tâm là chánh rồi mà bây giờ thì đúng cách là Đức Phật chỉ tinh thần thẳng là tu thiền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là chỉ thẳng tâm người để thấy thánh thành Phật. Còn mình niệm Phật á rồi để đến tâm, thấy chưa? Nhưng mà vì á, cái mặc dầu nó đi thẳng tâm như chánh, nhưng mà nếu trường hợp mình tu thẳng về tâm không á, là phần tự lực, thì đòi hỏi mình phải dứt tất cả kiến hoặc tư hoặc, và dứt tất cả vọng niệm. Tới giờ làm chung mình không còn một sự chỉ vọng niệm nào hết, tất nhiên không còn một tí vọng niệm nào hết, mình mới nói đến vấn đề giải thoát sanh tử luân hồi. Vì lẽ đó chư Phật thấy cũng hơi khó cho mình. Nếu mà đi thẳng tâm rồi thì bậc thượng căn thượng trí là người ta tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, người ta mới đi thẳng tâm đồ đủ sức. Còn mình bây giờ mình vọng niệm nhiều quá đi. Vì lẽ đó cho nên chư Phật thấy vậy mới dùng đại phương tiện, tất nhiên là vùng 48 nguyện lực của Ngài rồi. Và trong 48 nguyện lực đó để trợ duyên cho mình là mình phải niệm Phật để trừ vọng niệm lần lần, chuyển hóa vọng niệm lần lần, đến nhất niệm. Đến nhất niệm rồi mới đến nhất tâm, thấy không? Đến nhất tâm chân như. Thiền người ta ngộ tâm, người ta sống thứ tâm và đến nhất tâm chân như. Bởi vì ngộ tâm chưa phải là chứng đạo, ngộ tâm rồi còn phải tu, tu tập cho hết vọng niệm mới đến chứng đạo, rồi thì tất nhiên chứng đạo đắc quả đó. Thì tất nhiên là đòi hỏi mình phải, người nào mà tu nhiều là nhiều kiếp đó mới giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này, mới hết vọng niệm ngay kiếp này nổi. Còn bây giờ mình thấy mình không đủ sức đó, thì mình phải nương nguyện lực Đức Phật là tự lực mình tu trì cho hết vọng niệm, là nhờ cái hồng danh của Ngài, hồng danh muôn đức của Ngài. Mình niệm Phật đó để mình trừ lần lần, mình chuyển hóa lần lần, lần nó còn một niệm thôi, kiểu một niệm trừ muôn niệm, thì muôn niệm vọng lự mình hết rồi, nó trở vào chánh niệm là còn niệm Phật A Di Đà không ạ. Rồi bắt đầu đến niệm Phật A Di Đà rồi, thì đến niệm Phật tương lỗi là nhưng thấm rồi thì buông câu niệm Phật A Di Đà luôn, là đến nhất tâm chân như. Bây giờ mới đồng với thiền. Nhưng mà nó mình có lợi cái này đó. Mình có lợi cái này là mình tu nay hiện tại mình không đòi hỏi phải dứt hết tất cả vọng niệm như bên thiền, mà tới giờ long chung mình niệm 10 niệm cuối cùng đó, nhất tâm bất loạn là được giảng sanh. Mình về trên đó là nó kêu cõi an dưỡng quốc, và Đức Phật A Di Đà nơi đó là an dưỡng mình, lo nuôi dưỡng mình, đó là chỉ dạy mình đầy đủ phương cách để mình tu học, rồi mới đến nhất tâm chân như, là đồng với hiện tại mà mấy vị cổ đức ta tu tập đấy. Nếu mà mình nói rằng tu về thiền á là mình nắm lấy cái tâm là chánh, phải không? Còn mình nói bây giờ mình biết rằng cái tâm chánh đó, nhưng mình tu tịnh độ là mình phải nhờ đại phương tiện, thì bây giờ mình lấy câu niệm Phật làm chánh để mình tu trì, phải không? Mình tu tịnh độ mình phải mượn câu này, nhưng mà cái gốc á thì mình cũng về tâm. Mình mới hiểu là tất cả là muôn sông mới về biển, tất cả pháp tu đều phải về tâm, thì cái pháp môn tịnh độ mình cũng về tâm. Thì tự ý cái đó không? Đó thì ra vì lẽ đó cho nên tùy cái mình không nói cái nào mà mình, nếu mà trường hợp mà nói mình thẳng thiền là phải dùng tâm chánh, mà cái này đòi hỏi mình hơi khó. Bây giờ mình phải tự lực mà nương tha lực. Mà quý Phật tử thấy Ấn Quang Đại Sư nói, nếu mà mình so sánh cái pháp môn tự lực mình không, mà với cái pháp môn tự lực mà nương tha lực của Phật, tuy nhiên mà tự lực mình mà thêm lực của Phật giúp sức nữa, thì hai cái so sánh như trời cao dòi dõi mà so sánh với đất thấp trũng sâu, tất nhiên là không thể pháp nào mà so sánh được cái pháp này. Thế mà từ lực mình rồi, mà mình cũng cộng thêm nhờ Phật lực. Có cái từ lực không, không cần nhờ Phật lực. Ví dụ đi, làm sao bằng? À, vì đó đó, cho nên Phật tử thấy cái chỗ lợi ích chỗ này nè. Rồi sẽ thêm cái nữa, chỗ tử thấy trong kinh mà Na Tiên Địa Kheo Kinh đó, cho một số Phật tử có nghe đó, thấy không? Là ông vua Di Lăng Đà, một vị rất cao kiến vua, là ông tìm hiểu sâu xa hết kinh của Phật. Mà có một số điểm ông hỏi là một vị A-la-hán hồi đó cũng nhiều, nhưng mà ông hỏi tất cả vị A-la-hán hồi đó là không có ai trả lời nổi ông hết. Không có ai trả lời những câu ông hỏi, vì ông hiểu thâm sâu kinh sách. Mà thâm sâu kinh sách là A-la-hán không đủ sức trả lời, tự biết vị A-la-hán chưa hiểu lúc nào. A-la-hán là chưa hiểu liễu nghĩa kinh của Phật. Vì lẽ đó cho nên không trả lời nổi. Cái mấy vị A-la-hán mới là cuối cùng hợp lại. Nó bây giờ mình ở trong đất của vua, mà vua hỏi mình không trả lời được thỏa mãn, thì bây giờ mình phải làm sao? Thì cuối cùng là cử một vị A-la-hán lớn tuổi, đại A-la-hán lớn tuổi trên nhất trong đó đó, bây giờ phải là nhập định đi vào cõi trời, tìm một vị đại tiên thỉnh xuống đây, rồi mình dạy dỗ cho đắc quả A-la-hán và để đủ sức trả lời của vua Di Lăng Đà. Thì khi xong hết rồi thì một vị, cử một vị A-la-hán già nhập đại định, xuất thần lên cõi thiên giới, thỉnh một vị đại tiên xuống. Thì xuống rồi nhập vào gia đình đó, rồi 3 tuổi mấy ngày sinh đi vào vua, dạy dỗ tu tập từ 3 tuổi lên, 18 tuổi thọ giới sơ di, 20 tuổi thọ giới tỳ kheo, đắc quả A-la-hán luôn. Thì lúc bây giờ mới đủ sức trả lời vua Di Lăng Đà, để đủ sức trả lời. Thì Phật tử thôi, ông hay không, là khi mà ngài mà lại đó hen, thì thỉnh vô lại đó, thì bây giờ trong á là Na Tiên Tỳ Kheo ngồi chính giữa, 8.000 vị tỳ kheo lớn tuổi hơn ngồi trước, 8.000 vị tỳ kheo nhỏ tuổi hơn ngài đó ngồi sau, ngài ngồi giữa cũng xong ngàn thôi. Mà bây giờ thôi, xin ngài hôm nay có một vị trả lời với vua Di Lăng Đà, nhờ vua chỉ dùm cho biết vị nào được đưa ngồi sẵn giúp trả lời. Mà ông nhìn ông biết liền vua Di Lăng Đà sáng suốt kinh khủng chưa. Ông nhìn ông chỉ